Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 5, 2025. Ukraine tố cáo Nga tấn công bằng bom chính xác vào khu dân cư ngay sau khi lệnh ngừng bắn của Moscow có hiệu lực. Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough, quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo kinh tế bất chắc do chính sách của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu chính quyền Mỹ của Donald Trump có hóa giải được cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan hay không? Mục theo dòng thời sự, mật nghị Hồng Y và những câu chuyện bên lề. Kính thưa quý vị, lệnh ngừng bắn 3 ngày theo quyết định đơn phương của Điện Kremlin có hiệu lực từ nửa đêm ngày 7 qua ngày 8 hôm nay, nhưng Ukraine tố cáo Nga tiếp tục dùng bom chính xác để tấn công vào một khu dân cư.
Theo AFP, cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết bom chính xác đã được quân Nga sử dụng để tấn công một khu dân cư thuộc khu vực Bilopilia, tỉnh Sumy. Người phát ngôn trung tâm của chính phủ phụ trách chống tin giả Andriy Kovalenko thông báo Nga cũng vi phạm lệnh ngừng bắn tại các vùng chiến tuyến ở Donbas và tỉnh Đông Bắc Kharkiv. Tuy nhiên, không quân Ukraine trong một thông báo khác cũng thừa nhận kể từ 21 giờ hôm qua giờ quốc tế đến 5 giờ sáng nay đã không ghi nhận bất cứ một cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nào trong không phận Ukraine. Ngay từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đơn phương ngừng bắn 3 ngày nhân dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức, chính quyền Ukraine đã nhấn mạnh đây là một thủ đoạn tuyên truyền của Moscow, đồng thời kêu gọi Nga đình chiến 30 ngày không điều kiện tiên quyết. Ngày mai tại Moscow, Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước. Trong lúc Nga khẳng định sẽ làm mọi cách để bảo đảm an ninh chống lại nguy cơ bị Ukraine phá hoại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay lên án một cuộc duyệt binh giả dối và kêu gọi đoàn kết đánh bại quốc gia đang xâm lăng Ukraine từ hơn 3 năm nay.
Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày hôm qua đã chọn Paris trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với mục tiêu khôi phục và củng cố quan hệ với các đồng minh chính, đặc biệt là nước Pháp. Ukraine là hồ sơ trọng tâm.
Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo chính phủ Đức và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tái khởi động mối quan hệ Pháp-Đức, đóng vai trò trọng tâm trong quá trình định hình tương lai của châu Âu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng với việc thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức sẽ họp định kỳ để đối phó với các thách thức chiến lược. Hai nước cũng sẽ chia sẻ với nhau những phân tích và cập nhật chiến lược, đồng thời tiếp tục hợp tác về năng lượng và không gian. Về hồ sơ nhập cư, hai nhà lãnh đạo kêu gọi áp dụng sớm nhất có thể hiệp ước di cư và tị nạn châu Âu, kèm theo một cơ chế hồi hương hiệu quả. Về chiến tranh Ukraine, cả hai kêu gọi một lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ hậu thuẫn nhằm chuẩn bị cho một nền hòa bình lâu dài. Thủ tướng Friedrich Merz cũng thông báo sẽ thăm Ba Lan trong thời gian tới, cho thấy tiếng nói của Warsaw ngày càng có trọng lượng trong các chính sách của châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ ký hiệp ước hữu nghị với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Nancy vào ngày mai 9 tháng 5.
Trong dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc đệ nhị thế chiến tại châu Âu sau khi Đức Quốc xã đầu hàng vô điều kiện đồng minh, chính quyền Berlin đã quyết định không mời bất kỳ quốc gia nào tham dự, theo tường thuật của thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin.
Berlin Karlshorst, à côté d'un bâtiment construit pour l'armée allemande à la fin des années 30.
Bên cạnh bảo tàng Berlin Karlshorst, vốn là tòa nhà được xây dựng cho quân đội Đức vào cuối những năm 1930, một chiếc xe tăng Liên Xô nổi bật trong khu vườn như một lời nhắc nhở về việc Hồng quân đã giải phóng đất nước vào năm 1945. Sau chiến tranh, tòa nhà này trở thành tổng hành dinh của lực lượng Liên Xô tại Đức, với một căn phòng mang tính lịch sử ở tầng trệt vẫn được giữ nguyên trạng, nơi Đức đã ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện vào ngày 8 tháng 5 1945, sau khi ký văn kiện tương tự tại Reims một ngày trước đó. Giám đốc bảo tàng, ông George Moray, không cấm người Nga đến thăm nơi này, nhưng muốn tránh việc bảo tàng bị lợi dụng vì mục đích chính trị. Tuy nhiên, nhà sử học này vẫn chỉ trích quyết định của chính quyền Berlin không mời các nhà ngoại giao Nga tham dự lễ tưởng niệm hôm nay. George Moray nói, tôi cho rằng đó là một vấn đề, bởi vì nước Nga hoàn toàn có quyền tưởng niệm những người lính của họ đã ngã xuống trong đệ nhị thế chiến. Cuộc chiến hiện nay mà Nga tiến hành chống lại Ukraine không thay đổi điều đó. Buổi lễ hôm nay ở Quốc hội Đức Bundestag có sự tham dự của tân Thủ tướng Friedrich Merz, nhưng không một nhà ngoại giao nước ngoài nào được mời, nhằm tránh làm nổi bật việc Nga bị loại trừ. Tuy nhiên, chính sách này được biện minh bởi hành động xâm lược Ukraine của Điện Kremlin lại bị nhiều chỉ trích. Câu hỏi đặt ra là một quốc gia bại trận trong đệ nhị thế chiến có quyền quyết định nước nào trong số các quốc gia chiến thắng được phép tham dự các lễ tưởng niệm này hay không?
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nghị viện châu Âu chủ trương tăng mạnh ngân sách quốc phòng để đối phó với Nga. Ngày hôm qua, Nghị viện đã ra văn bản xác định các hướng ưu tiên trong định hướng tài chính của 7 năm tới 2028-2034. Điểm được chú ý nhiều đó là đòi hỏi nâng trần ngân sách cho quốc phòng, hiện được giới hạn ở mức 1% thu nhập quốc dân của 27 nước thành viên. Đây là lần đầu tiên Liên Âu xem xét định hướng tài chính 7 năm kể từ cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine. Vào tháng 7 tới, đến lượt Ủy ban châu Âu đưa ra quan điểm về định hướng tài chính 7 năm này. Trong khi đó, tại Ukraine, Quốc hội nước này ngày hôm nay đã phê chuẩn thỏa thuận khai thác khoáng sản vừa được ký kết giữa Ukraine và Hoa Kỳ hôm 30 tháng 4 vừa qua. Thỏa thuận được đánh giá là có ý nghĩa lịch sử, theo Bộ trưởng Kinh tế Ukraine.
Thỏa thuận này được coi là công bằng và có lợi cho cả đôi bên, đồng thời mở đường cho các khoản đầu tư lớn vào Ukraine. Nội dung chính của thỏa thuận bao gồm việc thành lập một quỹ đầu tư chung giữa hai nước với mục tiêu hỗ trợ quá trình tái thiết Ukraine, ước tính lên đến hơn 500 tỷ đô la. Kiev hoan nghênh thỏa thuận phù hợp với hiến pháp, bảo vệ chủ quyền khoáng sản và thúc đẩy mục tiêu hội nhập châu Âu của Ukraine.
Nhìn sang Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc, chính quyền Manila ngày hôm nay đã lên án một hành động nguy hiểm của Hải quân Trung Quốc trong lúc diễn ra cuộc tập trận chung giữa Philippines và Hoa Kỳ. Sự việc xảy ra hôm 5 tháng 5 vừa qua ở phía đông nam bãi cạn Scarborough ở quần đảo Trường Sa, khu vực mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền.
Theo thông tin từ phía Manila được AFP trích dẫn, hai khinh hạm Trung Quốc đã áp sát tàu tuần tra Emilio Jacinto của Philippines. Một trong hai tàu Trung Quốc đã bám sát ở khoảng cách chưa đầy 100 mét, trong khi chiếc còn lại bất ngờ cắt ngang mũi tàu Philippines ở khoảng cách 180 mét. Quân đội Philippines gọi đây là hành động khiêu khích và đe dọa, gây nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Bắc Kinh đã phản bác cáo buộc nói trên, cho rằng tàu Philippines đã xâm nhập trái phép vùng biển thuộc chủ quyền của họ, và khẳng định lực lượng hải quân không quân Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp theo đúng pháp luật để theo dõi, cảnh báo và buộc tàu Philippines rời đi. Một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc còn cáo buộc Philippines xuyên tạc sự thật và thao túng dư luận quốc tế. Một ngày sau khi xảy ra sự cố nêu trên, một quan chức cấp cao của Philippines tuyên bố rằng bất kỳ hành động xây dựng nào của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough sẽ vượt qua làn danh đỏ của Philippines và có thể làm bùng phát bất ổn khu vực. Cảnh báo này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và mối lo ngại ngày càng tăng về tham vọng xây dựng và quân sự hóa của Trung Quốc tại các điểm tranh chấp. Scarborough là một chuỗi đá và dạng san hô ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát từ Philippines vào năm 2012. Kể từ đó, nơi này trở thành điểm nóng tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Vấn đề tình hình an ninh tại châu Á, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar trong buổi tiếp người đồng cấp Iran ngày hôm nay đã nhấn mạnh sẽ trả đũa rất mạnh mẽ nếu Ấn Độ bị Pakistan tiếp tục tấn công. Iran có quan hệ tốt với cả Ấn Độ và Pakistan, hai cường quốc hạt nhân ở Nam Á. Ngoại trưởng Iran Akashi ngày 5 tháng 5 đã công du Pakistan sau khi cuộc xung đột được coi là dữ dội nhất từ hai thập niên bùng phát tiếp theo vụ khủng bố tại một thành phố du lịch ở vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir khiến hơn 20 du khách Ấn Độ thiệt mạng. Xung đột tiếp diễn ngày hôm qua, theo chính phủ Ấn Độ, các cuộc oanh kích hôm qua của Pakistan tại một làng ở miền Tây Bắc nằm sát đường giới tuyến ở Kashmir đã khiến 13 người chết và làm bị thương khoảng 40 người khác. Về phần mình, quân đội Pakistan thông báo bắn hạ 25 drone của Ấn Độ tối qua tại ít nhất 9 đô thị.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo. Theo quân đội Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng hôm nay đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan. Các tên lửa bay được khoảng 800 cây số trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Chính quyền Seoul lên án mạnh mẽ hành động này, cho đây là một sự khiêu khích đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Vụ bắn tên lửa diễn ra đúng vào lúc Nga có mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ với Bắc Triều Tiên, đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định duy trì lãi suất chỉ đạo, nhưng cảnh báo về một tương lai đầy bất trắc của kinh tế Mỹ với nguy cơ thất nghiệp và lạm phát cùng gia tăng do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Theo AFP, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trong một cuộc họp báo hôm qua cho biết, trước tình hình đầy bất trắc do chính sách đơn phương tăng thuế nhập khẩu của Tổng thống Fed quyết định tạm thời không thay đổi lãi suất chỉ đạo hiện đang ở mức từ 4,25 đến 4,5% để theo dõi tình hình. Ông Jerome Powell thừa nhận là Fed đang đối mặt với kịch bản khó khăn nhất do lạm phát và thất nghiệp có thể cùng gia tăng. Thông thường, để đối phó với thất nghiệp gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất chỉ đạo và ngược lại tăng lãi suất chỉ đạo nếu lạm phát tăng cao. Nếu cả hai chỉ số cùng tăng, Fed sẽ bị đặt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. theo nhận định của cựu kinh tế gia Fed Rodney Ramcharan trả lời AFP, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã liên tục bị áp lực từ Tổng thống Trump muốn giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Trong cuộc họp báo hôm qua, Chủ tịch Powell một lần nữa khẳng định các tuyên bố của Tổng thống hoàn toàn không tác động đến công việc của chúng tôi và nhắc lại Fed sẽ chỉ xem xét các dữ liệu kinh tế, các viễn cảnh, cân nhắc các rủi ro để đưa ra quyết định.
Về quan hệ Mỹ-Anh, theo Tổng thống Donald Trump, ngày hôm nay Hoa Kỳ và Anh sẽ công bố một thỏa thuận thương mại.
Hoa Kỳ và Anh trên nguyên tắc sẽ công bố một thỏa thuận thương mại vào hôm nay. Đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan với cả thế giới, nhưng phạm vi của thỏa thuận có thể bị hạn chế. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay gọi thỏa thuận với Anh là đầy đủ và toàn diện, sau khi truyền thông Hoa Kỳ đưa tin hai nước dự kiến sẽ ký một thỏa thuận thương mại. Tổng thống Trump sẽ họp báo tại Nhà Trắng vào lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 14 giờ giờ quốc tế, để chính thức thông báo thỏa thuận. Phó Thủ tướng Anh cũng cho biết Thủ tướng Keir Starmer sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày hôm nay, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ là đồng minh không thể thiếu đối với kinh tế, an ninh quốc gia của Anh Quốc.
Trong khi đó, Liên Âu cho biết chuẩn bị đánh thuế 100 tỷ euro hàng Mỹ nhập khẩu. Trả lời AFP ngày hôm qua, một số nhà ngoại giao châu Âu cho biết là Liên Hiệp đang chuẩn bị các biện pháp để đánh thuế nếu đàm phán với Washington không thành công. Về tại Vatican, ngày hôm nay là ngày thứ hai mật nghị Hồng Y họp để bầu giáo hoàng mới sau ngày họp đầu tiên với khói đen bốc lên từ nhà nguyện Sistina. Các tín đồ có mặt tại Roma đang hy vọng sẽ biết được danh tính của tân giáo hoàng sớm nhất có thể theo tường thuật của đặc phái viên Nicola Coca.
Ngay khi cánh cửa của nhà nguyện Sixtina đóng lại vào cuối buổi chiều, đám đông đã tập trung tại quảng trường Thánh Phaero với hy vọng sẽ trông thấy khói bốc lên. Trong số hàng nghìn người hiếu kỳ có cả các tu sĩ như cha Jesus Salvador người Mexico. Ông nói, tôi cảm động khi thấy bao nhiêu khuôn mặt đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ, tất cả đều hiệp thông qua lời cầu nguyện. Tất cả điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ ơn của Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng ta. Hai cô Alexandra và Polina người Ba Lan chỉ ghé qua Roma. Chúng tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng, vì vậy tốt nhất là khói bốc lên nhanh chóng, để chúng tôi không phải đợi thêm một giờ nữa. Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, một số người đã rời đi, trong khi những người khác vỗ tay để thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Claudia thì quyết tâm chờ đợi, tôi không quan tâm liệu có phải ở lại hay không, tôi mới biết kết quả cuộc bỏ phiếu tối nay sẽ có giáo hoàng mới hay không. Cô đã thất vọng như những người khác khi nhìn thấy khói đen bốc lên. Nhưng đó là một sự thất vọng không quá lớn, như đối với một người Pháp, một tu sĩ dòng Đa Minh ở Roma. Tôi rất xúc động, chúng tôi biết rằng khói sẽ đen, vì đây là vòng bỏ phiếu đầu tiên, phải cần thời gian. Nhưng tôi đã cầu nguyện và nghĩ đến một số hồng y mà tôi biết, những người đang tụ tập trong nhà nguyện Sixtina. Hôm nay, những người tụ tập tại quảng trường Thánh Phaero sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần. Trong suốt cả ngày, khói trắng có thể xuất hiện 4 lần từ ống khói nổi tiếng nhất thế giới.
Nicolas Rocard, RFI.
Trước mắt vào giữa trưa ngày hôm nay, khói đen vẫn bốc lên từ nhà nguyện Sistina, cho thấy hai vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày hôm nay vẫn chưa cho kết quả.
Về tin thể thao, hôm qua câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp đã giành quyền vào chung kết Champions League mùa giải 2024-2025 sau khi đánh bại câu lạc bộ Arsenal của Anh với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. PSG sẽ đối đầu với Inter Milan trong trận chung kết diễn ra ngày 31 tháng 5 trên sân Allianz Arena tại Munich, Đức. Sau đây là phần tin bổ sung. Các hàng không Việt Nam điều chỉnh lộ trình bay do xung đột Ấn Độ-Pakistan. Hãng Vietjet Air hôm qua thông báo các chuyến bay đi và đến từ Ấn Độ vẫn được khai thác bình thường. Vietjet Air cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và cập nhật thông tin cho hành khách nếu có ảnh hưởng đến đường bay. Vietjet hiện khai thác nhiều tuyến bay kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Ấn Độ như Bangalore, Mumbai và New Delhi. Về phần mình, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh các chuyến bay sang châu Âu.
Tổng thống Syria, cựu thủ lĩnh thánh chiến lần đầu công du phương Tây, ngày hôm qua trong buổi hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tân lãnh đạo Syria Ahmed al-Sada đã được yêu cầu thực thi các biện pháp để có thể bảo vệ mọi người dân Syria, không loại trừ bất kỳ ai, bất kỳ nguồn gốc xuất thân, tôn giáo hay quan điểm nào. Tổng thống Syria đáp lại là an toàn của người dân là ưu tiên số một. Vụ thảm sát 1.700 người đa số theo hệ phái Hồi giáo Alawit tại căn cứ địa trước đây của nhà độc tài Assad gây chấn động thế giới. Theo hãng tin Pháp AFP, chuyến công du của tân tổng thống Syria bị một bộ phận chính giới Pháp chỉ trích mạnh mẽ.
Thụy Sĩ lên án Đức đơn phương đẩy lùi dân xin tị nạn. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức ra lệnh cho cảnh sát cửa khẩu từ chối tiếp nhận dân nhập cư không có giấy tờ, trừ những người thuộc các nhóm dễ tổn thương như trẻ em và phụ nữ mang thai. Chính quyền Đức giải thích là Berlin phải làm như vậy vì các nước Schengen đang bất lực trong việc đoàn kết giải quyết các thách thức trong lĩnh vực nhập cư. Bộ trưởng Tư pháp và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ, thành viên của khối tự do đi lại Schengen có đường biên giới dài với Đức, đầy lấy làm tiếc là Đức đã đơn phương đưa ra quyết định đẩy đuổi người xin tị nạn.
Tại châu Âu, giải Nobel Hòa bình tố cáo phương Tây bỏ quên xung đột Congo khiến 26 triệu người đói và thỏa thuận mờ ám mới đây về khoáng sản với Hoa Kỳ. Tại Nghị viện châu Âu ngày hôm qua, bác sĩ Denis Mukwege, giải Nobel Hòa bình và giải nhân quyền Sakharov của châu Âu đã tố cáo tình trạng Congo bị quyền lãng. Sau cuộc xung đột kéo dài 30 năm, khiến hơn 6 triệu người chết và vẫn đang tiếp diễn, hơn 26 triệu người lâm vào tình trạng đói ăn nghiêm trọng. Theo vị bác sĩ này, thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và láng giềng Rwanda, hậu thuẫn phe nổi dậy M23, được ký kết tại Washington hồi cuối tháng 4 vừa qua, chứa đựng nhiều điều khoản mờ ám liên quan đến hoạt động khai thác kim loại quý như coban hay tăng-tan. Bác sĩ Congo cảnh báo là dự án để hai quốc gia hiện vẫn đang là đối thủ cùng quản lý việc khai thác đang gieo mầm cho xung đột mới. Giải Nobel Hòa bình Congo kêu gọi châu Âu tham gia vào đàm phán đang diễn ra trong lúc chính quyền Trump thúc đẩy một thỏa thuận cho phép doanh nghiệp Mỹ được tiếp cận dễ hơn với các tài nguyên tại khu vực này.
Iran phủ nhận có ý đồ tấn công sứ quán Israel ở Anh Quốc. Chính quyền Iran hôm nay đã phủ nhận mọi sự dính líu đến âm mưu giả định nhắm vào đại sứ quán Israel tại London sau khi các công dân Iran bị bắt tại Anh Quốc trong khuôn khổ các chiến dịch chống khủng bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Iran và Hoa Kỳ đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.
10% người giàu nhất hành tinh chịu trách nhiệm đối với 2/3 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 1990 là kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên Nature Climate Change ngày hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là liệu chính quyền Mỹ của ông Donald Trump có hóa giải được cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan hay không?
Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan có chiều hướng leo thang căng thẳng mỗi ngày đang gây không ít lo ngại. Giới quan sát lúc này hướng sự chú ý về Washington theo dõi xem chính quyền Trump có động thái thế nào để tháo gỡ ngòi nổ cuộc khủng hoảng giữa hai cường quốc hạt nhân ở Nam Á. Cả Pakistan và Ấn Độ trong trường mới nhất định được coi là những đồng minh gần gũi của Washington. Đến lúc này, Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi hai bên chấm dứt các cuộc giao tranh nhưng vẫn tỏ hết sức thận trọng trước tình hình có thể bùng nổ vì phạm vi hành động của Washington cũng không quá lớn. Như vẫn thấy, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đã phát biểu rằng ông hy vọng hai nước có thể dừng lại ngay bây giờ các hoạt động thù địch, đồng thời cho biết ông sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Năm 2019, sau một cuộc tấn công chết người vào binh lính của mình, Ấn Độ đã tiến hành một cuộc không kích vào Pakistan và nước này đã trả đũa. Xung đột đã chấm dứt nhanh chóng, đặc biệt là nhờ sự trung gian ngoại giao của Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia Lisa Curtis thuộc Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới lưu ý, chính phủ Hoa Kỳ luôn đóng vai trò hậu trường trong việc giúp hai quốc gia này thoát khỏi bờ vực chiến tranh toàn diện. Căng thẳng đã ở Mỹ giữa hai quốc gia bùng lên từ khi xảy ra vụ tấn công làm 26 người thiệt mạng ở Pahalgam, Kashmir do Ấn Độ quản lý hôm 22 tháng 4 vừa qua. Tình hình trở nên ngày thêm nghiêm trọng, nguy cơ một cuộc xung đột mở giữa hai nước là có thực. Nhiều cuộc đấu pháo chạm súng chết người đã xảy ra. Quân đội Ấn Độ đã mở chiến dịch Sindor không kích vào lãnh thổ nước láng giềng. Theo người phát ngôn Brian Hook, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cũng là quyền cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đã có cuộc nói chuyện với những người đồng cấp Ấn Độ và Pakistan vào tối thứ Ba. Ông kêu gọi họ mở lại kênh thảo luận để tháo ngòi nổ. Washington vẫn tỏ thận trọng để không tỏ ra nghiêng về bên nào hơn, mới chỉ đưa ra nhận định rằng Ấn Độ có quyền tự vệ chống lại khủng bố. Manjari Satyaji Miller, thành viên cao cấp tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, giáo sư đại học Toronto, chuyên gia về Ấn Độ lưu ý rằng cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở tiểu lục địa này đặt ra những thách thức đáng kể cho các nhà hoạch định chính sách của Mỹ. Bà nhận định thêm, nếu chính phủ Hoa Kỳ bị coi là không ủng hộ Ấn Độ hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào vào Kashmir thì đó sẽ là một trở ngại nghiêm trọng cho quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Ấn Độ, nhưng nguy cơ leo thang giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân cũng là có thật. Một cuộc chiến tranh ở Nam Á sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của Mỹ cả về chiến lược, kinh tế và an ninh toàn cầu. Xung đột tạo cơ hội Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Nam Á, đặc biệt là với Pakistan, đối tác thân thiết của Bắc Kinh. Đối với Washington, giải pháp và phạm vi hành động càng trở nên thu hẹp hơn lúc này khi Hoa Kỳ đã rút phần lớn quân khỏi Pakistan dưới thời chính quyền của Joe Biden. Trong khi đó, chính quyền Donald Trump đang nỗ lực xích lại gần hơn với New Delhi. Dưới thời Donald Trump, Mỹ có xu hướng xích lại gần Ấn Độ hơn cả về mặt chiến lược lẫn kinh tế. Washington coi Ấn Độ là đối trọng với Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Điều này khiến Pakistan cảm thấy Mỹ không còn là một đối tác cân bằng như trước. Chính quyền Trump từ nhiệm kỳ trước đã gây áp lực mạnh lên Pakistan, cáo buộc nước này dung túng cho các tổ chức khủng bố hoạt động tại Kashmir. Điều này làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan, đồng thời khiến Pakistan phải tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ Trung Quốc. Ở nhiệm kỳ này, ông Trump thúc đẩy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trong khi Pakistan ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Pakistan từ vài năm nay đã trở thành mắt xích quan trọng trong dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đang ở mức thấp nhất. Điều này hạn chế ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với quốc gia này trong lúc các cuộc chiến tranh Ukraine hay Gaza vẫn còn chưa có lối thoát. Điểm nóng Kashmir có thể sẽ lại trở thành thách thức mới cho Tổng thống Trump.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Bầu cử Tổng thống Romania, một cuộc bỏ phiếu dưới ảnh hưởng Nga-Mỹ. Mời quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Mật nghị Hồng Y và những câu chuyện bên lề, chuyên mục do thông tín viên Duy An thực hiện.
Trong những ngày diễn ra Mật nghị Hồng Y, cảnh sát và nhân viên an ninh cùng với quân đội của Ý được huy động để bảo đảm an ninh cho đoàn người đông đảo tập trung ở quảng trường Thánh Phêrô để chờ đợi làn khói trắng bay lên từ nhà nguyện Sistina. Dự kiến sẽ có khoảng 250.000 người sẽ đến quảng trường Thánh Phêrô để chào mừng tân giáo hoàng. Theo luật định, tất cả những ai tham dự mật nghị bầu giáo hoàng dù với tư cách nào thì khi ra khỏi nhà nguyện Sistina đều phải giữ mọi bí mật về những gì đã xảy ra ở đó. Nhưng chính Đức Francisco đã cho biết những gì đã xảy ra tại mật nghị 2013. Thực vậy, Ngài đã kể lại trong những cuốn tự truyện Cuộc đời xuất bản năm 2024 và Hy vọng xuất bản tháng Giêng năm nay, hay cuốn En Successor, Người kế nhiệm, trả lời phỏng vấn Javier Martinez Brocan xuất bản năm 2024. Ngài nói vì là giáo hoàng nên không còn phải giữ luật đó nữa.
Trong thời gian trước mật nghị 2013, Hồng Y George Mario Bergoglio không được các phóng viên quan tâm hỏi thăm, nên hàng ngày, Ngài thông thả đi vào dự họp hội đồng Hồng Y. Điều này chứng tỏ Ngài không thuộc danh sách Papabili, tức là những ứng viên nhiều triển vọng cho lần đó.
Trong thời gian ngắn diễn ra mật nghị, Ngài đã chứng kiến người có số phiếu nhiều thứ hai sau Ngài là Hồng Y Angelo Scola, lúc đó là Tổng giám mục Milano và là ứng viên số 1. Đã khuyên các hồng y khác bỏ phiếu cho Bergoglio. Chính nhật báo Avvenire của Ý đã chuẩn bị phụ chương 32 trang cho tân giáo hoàng Angelo Scola, nhưng người về đầu lại là Jacques Mario Bergoglio, và ở những vòng bỏ phiếu đầu tiên, hồng y Angelo Scola luôn là người dẫn đầu. Nói về mật nghị 2005, năm đó Ngài nhận được 40 phiếu so với 75 phiếu thắng cử của hồng y Joseph Ratzinger. Hai phiếu không hợp lệ là do viết sai chính tả chữ Bergoglio và một phiếu trắng. Năm đó, Hồng Y Joseph Ratzinger là ứng viên duy nhất. Ngài nói, đó là chiến thuật của các Hồng Y muốn dùng Bergoglio để chống lại đà tiến của Ratzinger, còn chính Hồng Y Bergoglio thì đã bỏ phiếu cho Joseph Ratzinger.
Vào đêm trước khi khai mạc mật nghị Hồng Y năm nay, dẫn đầu bảng xếp hạng các đề cập trực tuyến về các Hồng Y đủ điều kiện trở thành Đức Giáo Hoàng là Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines. Và Đức Hồng Y Pietro Parola, người Ý. Hồng Y Tagle có gần 338.000 lượt tương tác trên mạng X, Hồng Y Parola có hơn 331.000 lượt.
Theo báo cáo của công ty phân tích Arcadia, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, số lượng các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội có từ khóa Conclave tiếp tục gia tăng, đạt tổng cộng 5,3 triệu. Liên quan đến Đức Hồng Y Pietro Parolin, người không đăng ký trên bất kỳ nền tảng nào, Arcadia đã phát hiện sự hiện diện của 12 tài khoản không chính thức trên mạng X được mở ra gần đây và trong những năm vừa qua. Trong khi đó, trên mạng Facebook có 3 trang không chính thức. Ngược lại, Đức Hồng Y Luis Tagle có 2 trang mạng xã hội chính thức với số lượng người theo dõi 641.000 trên Facebook và 39.000 trên mạng X. Một ứng cử viên khác là Đức Hồng Y Matteo Zuppi có tài khoản trên cả Facebook và X. Cả hai đều được mở vào tháng 4 năm ngoái. Mạng xã hội đã được các hồng y và các giám mục sử dụng như một kênh thông tin, như Hồng Y Jean Bon Vesco, Tổng giám mục Angers ở Algeria, một nước Hồi giáo nơi người Kitô giáo chỉ là thiểu số. Tài khoản Facebook của ngài cũng có 4.300 người đăng ký theo dõi. Khi mạng xã hội xuất hiện và trở nên phổ biến, các giáo hoàng cũng được tạo các tài khoản mạng xã hội, như tài khoản Twitter ngày xưa, nay là mạng X, Pontifex, đã được tạo cho Đức Benedicto XVI, nhưng ngài đã không sử dụng, và Đức Francisco đã dùng tài khoản Pontifex này một cách thường xuyên.
Trong bất cứ cuộc bầu cử nào, các phương tiện truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng, Mật nghị Hồng Y cũng không ngoại lệ. Trong một hội đồng Hồng Y nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều nơi trên thế giới, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, các phương tiện truyền thông trong thời gian trước Mật nghị có vai trò cầu nối để các Hồng Y biết nhiều hơn về các đồng nghiệp, những người mà họ sẽ chọn làm ứng viên giáo hoàng. Tại Mật nghị 2013, đã có hơn 4.000 phóng viên đăng ký ở phòng báo chí tòa thánh, đa số đến từ Ý. Hồ sơ lịch sử cho thấy rằng, trong hơn một nửa thế kỷ, với một số ít ngoại lệ, phương tiện truyền thông Ý đã dẫn đầu cuộc thảo luận trên toàn quốc và quốc tế, cả về Giáo hoàng và Vatican. Mọi phóng viên nước ngoài được chấp nhận tại văn phòng báo chí của tòa thánh về Mật nghị đều theo dõi báo chí Ý và các trang web liên quan hàng ngày.
Trong khi các người của Chúa lo cầu nguyện để thực hiện những việc Chúa muốn qua sự chọn lựa, thì con cái thế gian đã có những thách thức khác để đoán xem ai sẽ là người kế vị Thánh Phêrô, đó là cá cược. Tại Ý, việc cá cược liên quan đến giáo hoàng và các vấn đề liên quan đến tôn giáo sẽ bị cấm theo quy định của cơ quan hải quan và độc quyền Agencia delle Dogane e Monopoli, nhưng người ta vẫn có thể đặt cược qua trang mạng Fanta Papa, mà nguồn gốc từ các trang Fanta Calcio dành cho bóng đá, hay Fanta Sanremo cho một cuộc thi âm nhạc hàng năm ở Ý. Theo trang này, triển vọng của một số ứng viên Pietro Parolin là 32%, của Hồng Y Luis Antonio Tagle là 16%. Một ứng viên khác là Hồng Y Mario Reck, một người thân cận với Đức Giáo Hoàng Francisco, đã giảm một nửa từ 42% xuống còn 20% so với một tuần trước đây. Ngày mà Giáo Hoàng mới xuất hiện cũng được người ta đem ra đặt cược. Theo đó, mật nghị năm nay dự kiến sẽ diễn ra rất ngắn, với khói trắng sẽ xuất hiện vào ngày 8 tháng 5 với tỷ lệ cược 1:2.1, vào ngày 9 tháng 5 sẽ là 1:2.75, nhưng qua ngày 10 tháng 5 tăng lên đến 1:7. Tên mà tân giáo hoàng lựa chọn cũng được đặt cược. Ở Anh, khả năng giáo hoàng mới sẽ chọn tên Francisco được đặt ở mức 1:5, còn tên Joan và Joan Paulo cả hai đều được đặt ở mức 1:6. Tiếp theo là tên Benedicto ở mức 1:7.
Việc bầu giáo hoàng có chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nào hay không? Trong khi sự can thiệp trực tiếp của các nước bị cấm, các chiến lược gây ảnh hưởng xung quanh cuộc họp kín khai mạc hôm thứ Tư mùng 7 tháng 5 đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, như mạng lưới kín đáo, trò chơi ngoại giao hay sức ép truyền thông, v.v. Một điệu ba lê lặng lẽ trên ranh giới của tâm linh và chính trị.
Hôm 6 tháng 5, vào lúc kết thúc Hội đồng Hồng Y, những ứng viên tiềm năng đã bị các kênh truyền thông nêu lên với những hồ sơ xấu. Báo chí Ý tố cáo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gây ảnh hưởng với các Hồng Y nhằm lấy phiếu cho Tổng giám mục giáo phận Marseille, Hồng Y Jean-Marc Avelin. Truyền thông Mỹ thì lại tập trung vào những hồ sơ bê bối tài chính của Vatican và ngoại giao giữa Vatican và Trung Quốc nhằm hạ uy tín của Hồng Y Parolin. Và như thế, ứng viên người Mỹ Hồng Y Robert Prevost cũng sẽ không tránh khỏi những hồ sơ về lạm dụng tình dục. Còn Hồng Y Antonio Luis Tagle, người Philippines, bị nêu tên vì có liên quan đến các sòng bạc ở Macau và Trung Quốc. Một ứng viên khác là Hồng Y Matteo Zuppi, bị tố là lợi dụng cộng đồng San Teligio để lấy ảnh hưởng từ các giáo mục châu Phi.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine tố cáo Nga tấn công bằng bom chính xác vào khu dân cư ngay sau khi lệnh ngừng bắn của Moscow có hiệu lực. Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough, quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo kinh tế bất chắc do chính sách của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu chính quyền Mỹ của ông Trump có hóa giải được cuộc xung đột Ấn Độ và Pakistan hay không? Mục theo dòng thời sự, mật nghị Hồng Y và những câu chuyện bên lề. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy Mì biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, ngày nghỉ lễ nhân chiến thắng phát xít Đức, chỉ có Le Monde và Le Figaro xuất bản, còn các nhật báo khác đã ra số đúc từ hôm qua.
Báo Le Monde nhận định 80 năm sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, hai châu Âu đối mặt nhau. Điều chắc chắn duy nhất đó là trật tự quốc tế sau 1945 đã sụp đổ, và trật tự mới còn chưa được xây dựng.
Nhật báo cho rằng buổi lễ mang dáng vẻ một cuộc tưởng niệm, châu Âu và Nga mừng kỷ niệm 80 năm thế chiến chấm dứt, đồng thời biết rằng trật tự quốc tế xuất hiện sau đó nay cũng không còn. Hai phần của một châu lục được tách biệt bởi một đất nước đang chiến tranh là Ukraine, một cuộc xâm lăng của Nga đã buộc phải quay lại với số phận một vùng đất đẫm máu. Hai châu Âu đang là trung tâm của một sự hỗn loạn toàn cầu cho các đại cường khác thống trị. Ở Tây Âu, các nền dân chủ ngày càng trở thành thiểu số, cố gắng kháng cự. Trong tuần này, cặp Pháp và Đức sẽ tái hợp, cộng thêm đối tác thứ ba là Ba Lan. Tân Thủ tướng Friedrich Merz vừa nhậm chức hôm thứ Ba đã đi thăm ngay đối tác ưu tiên là Pháp và trong cùng ngày sang Ba Lan. Một láng giềng quan trọng đang lên, một làn gió mới năng động thổi đến vào lúc châu Âu phải đối phó với Vladimir Putin và Donald Trump. Hôm nay thứ Năm là lễ cấp quốc gia và thứ Sáu 9 tháng 5 nhân kỷ niệm tuyên bố Schuman là cơ sở của việc thành lập Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Ba Lan Tusk sẽ gặp gỡ ở Nancy để ký kết các hiệp ước song phương mà Pháp chỉ dành cho các đối tác thân thiết nhất là Đức, Ý, Tây Ban Nha và giờ đây thêm Ba Lan. Nếu mọi sự tốt đẹp, nhóm này sẽ cùng đến thăm Kiev vào thứ Bảy 10 tháng 5 cùng với ông Keir Starmer, thủ tướng của một vương quốc chưa bao giờ chờ thân thiện với Liên hiệp châu Âu như thế kể từ khi rời bỏ.
Châu Báo Le Monde nhận định châu Âu còn một vùng tối khác, đó là việc cử tri Romania giành 40% số phiếu vòng 1 để bầu cử cho ứng viên cực hữu, và ánh hào quang của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang bị mờ đi vì kết quả của phong phiếu của một đảng cực hữu mang tên Hy vọng UK.
Nhưng bóng đen đáng ngại nhất là đồng minh lớn của năm 1945, nay được đại diện bởi một tổng thống Mỹ chân túy, thường xuyên tạo những cú sốc. Donald Trump không kỷ niệm ngày 8 tháng 5 mà muốn tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng vào đúng ngày sinh nhật ông 14 tháng 6. Các đối tác châu Âu dần dà coi đồng minh Hoa Kỳ như đối thủ. Bà Ursula von der Leyen trên báo Đức Die Zeit nhìn nhận phương Tây như chúng ta từng biết không còn nữa. Ở phía đông, Vladimir Putin ngày mai sẽ chủ trì cuộc duyệt binh lớn chưa từng thấy trên quảng trường đỏ Moscow để kỷ niệm 80 năm cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Phòng không Nga ở mức cảnh báo tối đa để tránh các drone Ukraine gây nhiễu loạn cho buổi lễ. Kiev từ chối trò chơi mang tính cơ hội là ngưng bắn 3 ngày để Nga mừng lễ. Ukraine hôm nay cũng tố cáo Nga tấn công trên tất cả các chiến tuyến, dù Putin loan báo hưu chiến. Các toán quân Trung Quốc sẽ tham gia diễu hành ở Moscow và Minsk. Đây là động thái quan trọng của Tập Cận Bình. Ông Tập không những có mặt trên quảng trường đỏ bên cạnh Putin và vài nhà lãnh đạo khác mà còn thăm chính thức Moscow 3 ngày từ 7 tới 10 tháng 5.
Như vậy, học thuyết Kissinger đảo ngược mà một số chuyên gia đưa ra để biện minh cho việc Tổng thống Donald Trump xích gần với Tổng thống Nga Putin đã bị phá sản.
Theo lý lẽ của họ, mục tiêu của Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ 2 là cải thiện quan hệ với Moscow để tách rời Nga khỏi Trung Quốc, như Richard Nixon và Henry Kissinger đã đối thoại với Trung Quốc thời Mao để tách Bắc Kinh xa khỏi Liên Xô. Trên thực tế, quan hệ Nga-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Một phần lớn nhờ Trung Quốc mà Nga duy trì được nền kinh tế và huy động kỹ nghệ quốc phòng để theo đuổi cuộc chiến tranh với Ukraine, sự ủng hộ này chưa hề giảm sút. Tệ hơn nữa, chiến lược của Trump nhằm làm Trung Quốc yếu đi cho tới nay là giúp Tập Cận Bình củng cố vị thế ở trong nước. Ông Tập không đầu hàng trong cuộc chiến tranh thương mại mà còn dùng đó làm cái cớ để biện hộ cho nền kinh tế đang sa sút. Ngược với sự thiếu kiên nhẫn của Trump, Tập và Putin là hai nhà độc tài đã nhiều năm trị vì, biết rằng họ có nhiều thời gian hơn. 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Putin và Trump phá hoại trật tự quốc tế, Tập đóng vai người bảo vệ những gì còn lại của chủ nghĩa đa phương. Ông ta vừa công du thành công Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để thu hoạch kết quả có được từ tình trạng bất ổn cho đại địch thủ Mỹ gieo rắc. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore đã cảnh báo trong hội nghị an ninh Munich hồi tháng 2. cũng như ở châu Âu, hình ảnh của Hoa Kỳ xuống thấp tại châu Á và Trung Quốc tha hồ lợi dụng. Đến thăm các quốc gia vùng vịnh vào giữa tháng 5, ông Trump có thể trắc nghiệm ảnh hưởng của mình trong một khu vực đang hỗn loạn khác là Trung Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại thủ đô nước Nga, đặc phái viên của báo Le Monde mô tả lại không khí lễ hội và tuyên truyền rầm rộ của chính quyền. Những dòng chữ chiến thắng, tự hào xuất hiện khắp nơi, ở lối vào các cửa hiệu, trường học, trên vé metro, vé xem kịch, dọc theo các lối đi trong công viên và trên đường phố của thủ đô Moscow.
Nhưng cuộc chiến tranh ở Ukraine lại hiển hiện trong dịp này. Tối thứ hai rạng sáng thứ ba, cả Kherson, Ukraine tấn công vào Moscow và một số thành phố khác. Truyền hình chiếu những cảnh như xác drone rơi xuống một đại lộ hay mặt tiền ám khói của một tòa nhà, không có ai thiệt mạng. Nhưng cuộc tuần hành tưởng niệm đáng lẽ diễn ra ngay sau cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 đã bị hủy bỏ. Bốn phi trường lớn của thủ đô Moscow phải ngưng một phần các cuộc cất cánh và hạ cánh, tương tự với nhiều thành phố lớn trên sông Volga. Ngay cả tại Volgograd cũng vậy, đây là thành phố biểu tượng cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trước đây là Stalingrad, nơi diễn ra trận đánh làm thành một trong những bước ngoặt của đệ nhị thế chiến. Một số thành phố khác dù nằm xa biên giới Ukraine cũng bị drone viếng thăm. Tại Moscow, những người lái xe bắt đầu phàn nàn vì hệ thống định vị bị gây nhiễu để bảo vệ bầu trời khỏi drone của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo không thể bảo đảm an ninh cho các phái đoàn ngoại quốc thăm Moscow vì Nga có thể tự gây hỏa hoạn cho nổ bom v.v. và sau đó vu khống cho Kiev. Các vụ tấn công bằng drone chỉ cách quảng trường đỏ có vài cây số thực sự là mối đe dọa cho an ninh, trong khi Kremlin loan báo có 29 nhà lãnh đạo nước ngoài, đa số là các nước thuộc Liên Xô cũ. Một nhà ngoại giao châu Âu lấy làm tiếc, nói, thật hết sức đáng buồn, đã cùng chiến thắng Đức Quốc xã, nhưng nay lễ mừng và duyệt binh được Kremlin lợi dụng để ca ngợi cuộc chiến tranh nhắm vào Ukraine.
Trong thế giới đầy căng thẳng hiện nay, báo La Khoa đặt câu hỏi, liệu có nên xé bỏ các hiệp ước giải trừ quân bị hay không? Một số hiệp định về giảm bớt, thậm chí loại trừ các loại vũ khí như nguyên tử, mìn, bom bi, v.v. có vẻ như đang trở nên lỗi thời.
80 năm sau khi Đức Quốc xã đầu hàng, chi quân sự của thế giới lên đến mức kỷ lục trên 2.700 tỷ đô la trong năm ngoái. Nhà nghiên cứu Pháp Marc Fino nhấn mạnh tác động tâm lý của việc Putin sửa đổi chủ trương sử dụng vũ khí hạt nhân năm 2024. Các hiệp ước song phương Mỹ-Nga dường như không mấy tác dụng trong bối cảnh cuộc xâm lăng Ukraine. Trong số các hồ sơ nóng bỏng có hiệp ước New START về hạn chế vũ khí chiến lược ký năm 2010 sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2026 sau khi được ông Biden gia hạn. Tổng thống Mỹ tìm kiếm thỏa thuận với Bắc Triều Tiên và Iran, Trung Quốc, nhưng một thanh tăng không loại trừ kịch bản ác mộng là một cuộc đối đầu vũ trang ở châu Á, xung đột rộng lớn ở châu Âu, mưu toan lật đổ chế độ Iran hay Trung Đông bốc lửa. Khi đó, Hiệp ước về lực lượng quy ước ở châu Âu ký kết vào lúc ngỡ rằng chiến tranh vĩnh viễn chấm dứt sẽ chỉ tồn tại trên lý thuyết. Tại cựu lục địa, nhiều nước cố gắng rút lại các cam kết như về mình chống cá nhân. Hồi tháng 3, Ba Lan, Litva, Estonia và Latvia đã gài dọc theo biên giới trước mối đe dọa từ Moscow. Phần Lan vốn có 1.400 cây số biên giới chung với Nga đã theo chân kể từ tháng 4, theo một chuyên gia. Như vậy, hình ảnh một châu Âu tôn trọng luật pháp quốc tế sẽ bị ảnh hưởng. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần có những khuôn khổ mới một khi tình trạng hỗn độn hiện nay kết thúc. Trong các hiệp ước tương lai có thể bổ sung những công nghệ mới liên quan đến chiến tranh mạng hay trí thông minh nhân tạo.
Vừa rồi là một điểm báo của Thuy My, tiếp nối chương trình mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện với đề tài bầu cử Tổng thống Romani, một cuộc bỏ phiếu dưới ảnh hưởng Nga-Mỹ.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 ngày 4 tháng 5 vừa qua, ứng viên Tổng thống George Simion, lãnh đạo đảng cực hữu Liên minh Đoàn kết Romania-AUR, mang xu hướng chủ nghĩa dân tộc, đã về đầu với 41% lá phiếu ủng hộ. Ông sẽ đối đầu với ứng viên cánh trung ủng hộ châu Âu, Nicușoara, thị trưởng thành Bucharest vào ngày 18 tháng 5. Một cuộc đọ sức sẽ được Washington và Brussels, thậm chí cả Moscow, theo dõi chặt chẽ. Chiến thắng áp đảo này của George Simion được cho như là một đòn sét đánh cho phe cánh trung tại Rumani nói riêng và Liên hiệp châu Âu nói chung. Việc tòa bảo hiến Rumani hồi cuối tháng 12 năm 2024 hủy kết quả bầu cử vòng 1 diễn ra một tháng trước đó đã không ngăn cản được đà tiến của phe cực hữu, chủ trương bài châu Âu chống viện trợ quân sự Ukraine, mang nặng chủ nghĩa dân tộc, chủ quyền quốc gia. Nhưng có lẽ cú sốc chính trị đầu tiên là vào ngày 24 tháng 11 năm 2024, ứng viên đảng cực hữu ông Kalin Georgescu, một nhân vật ít có tiếng tăm, có chủ trương thân Nga, bài Do Thái, chống tiêm ngừa COVID, đã gây bất ngờ khi về đầu vòng một cuộc đua tranh cử tổng thống với gần 23% lá phiếu ủng hộ, thông qua một chiến dịch vận động tranh cử được thực hiện duy nhất trên TikTok. Một cú sốc lớn cho các đảng truyền thống thay phiên nhau cầm quyền tại Rumani kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980. Đòn sét đánh thứ hai là vào tháng 12 năm 2024, hai ngày trước khi diễn ra vòng 2 cuộc bỏ phiếu, đối đầu giữa Georgescu và một ứng viên ủng hộ châu Âu, tòa bảo hiến Rumani ra phán quyết quy trình bầu cử đã bị vi phạm và do vậy phải hủy bỏ. Các cuộc điều tra còn cho rằng ông Georgescu đã được hưởng lợi từ sự can thiệp của nước ngoài, bao gồm cả các chiến dịch gây ảnh hưởng trên TikTok. Và đến ngày 11 tháng 3 năm nay, hai tháng trước khi tổ chức lại vòng một bầu cử, Ủy ban bầu cử thông báo loại ông Kalin Georgescu ra khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống. Ông bị chỉ trích là đã có những phát biểu phê phán việc Rumani gia nhập châu Âu và NATO, được hưởng lợi từ những can thiệp bất hợp pháp từ Nga. Cuối tháng 2 2025, Georgescu còn bị cảnh sát bắt giữ, bị cáo buộc 6 tội danh, bao gồm cáo buộc âm mưu chống lại an ninh nhà nước.
Làm thế nào giải thích sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe cực hữu Rumani? Cuộc bầu cử tổng thống năm 2025 diễn ra vào lúc Rumani với hơn 19 triệu dân đang phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn. Thoát khỏi chế độ cộng sản vào cuối những năm 1980, gia nhập NATO vào năm 2004 và Liên hiệp châu Âu vào năm 2007, Rumani vẫn nằm trong số các nước thành viên Liên Âu nghèo nhất.
Lạm phát tăng cao, nạn tham nhũng trầm kha là những yếu tố dẫn đến cảm giác mất niềm tin đối với giới chính trị gia và sự thụ động của họ. Trong chương trình Địa chính trị, nhà báo Florentin Cassone, tờ Courrier des Balkans nhận định.
Donc il y a une grande insécurité et oui sur le bilan de ces presque 20 ans d'adhésion à l'Union européenne.
Có một cảm giác bất an lớn sau 20 năm gia nhập Liên Âu. Ngày nay, người dân Rumani bắt đầu nhìn sự việc với một góc nhìn lo lắng nhiều hơn so với năm 2007, thời điểm họ gia nhập Liên Âu. Vào lúc đó, việc gia nhập Liên hiệp châu Âu được xem như là một liều thuốc chữa bách bệnh. Giờ đây, đối với một bộ phận người dân, khi xem xét lại sự việc, họ nhận thấy rằng Liên Âu không đồng hành với sự giàu có, bởi vì có việc mở cửa thị trường, bãi bỏ các quy định về kinh tế, và nhiều người cảm thấy dễ bị tổn thương, rồi còn có sự cạnh tranh giữa người này với người khác là mất đi sự đoàn kết giữa họ với nhau.
Nếu như việc tòa bảo hiến quyết định hủy bỏ kết quả vòng một bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2024 và cấm ông Kalin Georgescu ra tranh cử đã khiến những người ủng hộ ông bất bình, ồ ạt xuống đường phản đối, thì cuộc khủng hoảng bầu cử tại Rumani còn làm nổi rõ một cuộc cạnh tranh giữa Liên minh Trump và Putin để chống lại phe theo chủ nghĩa trung dung ở châu Âu, theo như ghi nhận của trang Politico ngày 10 tháng 3. Rumani có một vị trí địa chiến lược quan trọng cho Liên hiệp châu Âu, nhất là từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Quốc gia Đông Âu này có 600 km đường biên giới chung với Ukraine và hiện là điểm trung chuyển quan trọng để trung chuyển các thiết bị quân sự phương Tây đến Kiev. Ngoài ra, Rumani sắp tiếp nhận căn cứ hải quân lớn nhất của NATO tại châu Âu, hiện đang trong quá trình xây dựng. Trong tầm nhìn này, Rumani đang trở thành một địa bàn cho cuộc chiến hỗn hợp do Nga tiến hành. Cuộc bầu cử tổng thống Rumani cũng nằm trong chiến lược gây bất ổn của Nga. Chiến dịch này đều được thực hiện qua TikTok, ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất tại Rumani.
Theo trang Le Devoir ngày 3 tháng 5, trên mạng xã hội TikTok, những người gây ảnh hưởng dường như đã giúp thao túng cử tri bằng cách chia sẻ rộng rãi các nội dung ủng hộ Nga do các bot đăng tải và có lợi cho ứng cử viên Karin Georgescu. Bà Sylvia Marton, giảng viên Trường Đại học Khoa học Chính trị tại Bucharest, xác nhận kết luận của một số nhà quan sát hiểu rõ vấn đề này, cho biết các tuyên truyền chống hệ thống dường như đã được gián tiếp hỗ trợ bởi các cựu quân nhân, các lãnh đạo doanh nghiệp có lợi ích ở Nga, cũng như là các thành viên của giáo hội chính thống giáo.
Vì sao đông đảo cử tri tại Romania, một nước thành viên NATO, lại tỏ ra thân Nga, ủng hộ Putin? Chiến tranh Ukraine là yếu tố quan trọng trong cảm nhận của người dân Romania. Tại những vùng giáp biên giới với Ukraine, việc thường xuyên được nhận báo động nhiều lần trong tuần, nguy cơ các mảnh vỡ tên lửa hay thôn rớt xuống từ trên không, khiến cảm giác bất an, lo lắng và mong mỏi một nền hòa bình ngày càng lớn. Ông Georgescu khi vận động tranh cử từng tuyên bố rằng thắng lợi bầu cử của ông là một thắng lợi của hòa bình. Thế nên, nhà sử học giáo sư danh dự Catherine Durandin trong chương trình Địa chính trị trên đài RFI Pháp ngữ đã có nhận định như sau.
Je crois que Putin représente une sorte de vainqueur.
Tôi nghĩ rằng ông Putin đại diện cho mẫu người của chiến thắng, có các giá trị gia đình truyền thống, chính thống. Vì vậy, có một sự thu hút đối với một người của hòa bình, vì ông Putin được coi như người của hòa bình, mà không là người của chiến tranh, và Liên hiệp châu Âu thì đang tranh luận về chiến tranh. Theo tôi, điều này rất quan trọng như một sự thao túng tình cảm, một kiểu làm tỏa sáng quyền lực bên ngoài hệ thống nghị viện.
D'illumination du pouvoir hors du système parlementaire.
Nhưng không chỉ có Nga ra sức tác động lên bầu cử Romania, sau khi có thông báo hủy kết quả vòng 1 và tổ chức lại cuộc bỏ phiếu, nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk đăng hàng chục tweet lên án nhà nước Romania là chuyên chế và bày tỏ ủng hộ Georgescu. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance còn đưa ra một bài học dân chủ cho các nước đồng minh tại Hội nghị An ninh Munich khi lấy Romania làm ví dụ điển hình. Ông nói,
nếu nền dân chủ của quý vị có thể bị phá hủy chỉ vì vài trăm ngàn đô la tiền quảng cáo kỹ thuật số do một quốc gia nước ngoài chi trả, thì nền dân chủ đó ngay từ đầu đã không vững mạnh rồi, sẽ không có sự an toàn nếu một người sợ ý kiến của chính người dân nước mình.
Theo giới quan sát, nền dân chủ Romania hiện đang đối mặt với một trục Trump Putin liên quan đến việc thúc đẩy tư tưởng sức mạnh nam giới, một hệ tư tưởng mà ngày càng nhiều người tại Romania tuân theo và cũng khiến họ nhìn ông Vladimir Putin dưới một góc độ khác, như bà Catherine Durandin giải thích ở trên. Nhưng có lẽ trên hết, đối với Moscow cũng như là Washington, thời Trump đệ nhị, thì Romania dường như còn là một quân cờ trong một cuộc chơi quyền lực chống Brussels. Sự co cụm theo chủ nghĩa dân tộc được Trump và Putin kích động không có gì là mới. Nhưng với việc Romania có một nhà lãnh đạo có cùng tiếng nói với họ, thì châu Âu khó mà nói cùng một tiếng nói, nhất là về hồ sơ Ukraine. Trên đài truyền hình RT, ông Aurélien Duchesne, một cố vấn địa chính trị, phân tích như sau.
Cette effort massive d'ingérence russe, c'est l'idée qu'après la Hongrie et la Slovaquie,
nỗ lực can thiệp lớn này của Nga chính là ý tưởng cho rằng sau Hungary và Slovakia, Romania có thể là một quân cờ domino dễ đổ. Mục tiêu tiếp theo là Hy Lạp chẳng hạn. Chính quyền Trump cũng có cách nhìn tương tự về Romania, nghĩa là xem nước này như một quân cờ tiềm tàng để chia rẽ sự đoàn kết của châu Âu, ví dụ như để ngăn chặn những nỗ lực nhằm giải phóng quốc phòng châu Âu khỏi sự giám hộ của Mỹ.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề bầu cử Tổng thống Romania, một cuộc bỏ phiếu dưới ảnh hưởng Nga-Mỹ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài Mật nghị Hồng Y, câu chuyện giữa quá khứ và tương lai, tạp chí do thông tin viên Duy An biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Sau khi Đức Francisco qua đời, kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2025 vào lúc 16:30, 133 hồng y trên toàn thế giới sẽ bước vào nhà nguyện Sistina, bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị hồng y để chọn ra người kế nhiệm thứ 267 của Thánh Phaero cho Giáo hội Công giáo. Đây là mật nghị thứ 76 trong lịch sử Giáo hội và là lần thứ 26 diễn ra dưới tác phẩm Ngày phán xét cuối cùng của Michelangelo. Đức Giáo Hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo và Quốc gia Vatican, nhưng Giáo hội không chỉ gói gọn tại Tòa Thánh Vatican mà trải rộng trên toàn thế giới, nơi các Hồng Y và Giám mục cộng tác với Giáo Hoàng trong việc điều hành Giáo hội tại địa phương. Vậy, khi Đức Giáo Hoàng qua đời, tức là Tòa Thánh không có người đứng đầu, gọi là thời kỳ chống tòa, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Theo Tông huấn Predicate Evangelium năm 2022 của Đức Francisco, thì khi chống tòa, tất cả những người đứng đầu các tổ chức và các thành viên giáo triều đều phải dừng các chức vụ. Nhưng Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến bí tích giải tội, và Hồng Y phụ trách các vấn đề bác ái vẫn tiếp tục thực hiện các công việc bác ái theo cùng các tiêu chí đã được tuân thủ trong thời kỳ Giáo Hoàng, và vẫn phục vụ Hội đồng Hồng Y cho đến khi bầu ra Giáo Hoàng mới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, các văn phòng và các bộ của Tòa Thánh vẫn tiếp tục làm việc để xử lý các vấn đề thường nhật như Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như các bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo mục, Bộ Giáo sĩ, Tòa Ân Giải Tông Tòa và Phủ Thống đốc Thành Vatican. Nhưng trong thời kỳ vắng Giáo Hoàng, quyền lực dân sự của Tòa Thánh thuộc về Hồng Y Đoàn, cơ chế có trách nhiệm bàn luận và quyết định về lễ tang cũng như ngày giờ cho việc bầu chọn Giáo Hoàng mới, điều mà cả thế giới hiện đang hướng về Vatican để chờ đợi.
Lịch sử Giáo hội Công giáo có hơn 2.000 năm, tại sao lại chỉ có 76 mật nghị với 266 vị giáo hoàng, cũng như mới có 26 lần mật nghị diễn ra ở nhà nguyện Sistina?
Trong hơn 1.200 năm đầu của lịch sử giáo hội, người kế nhiệm Thánh Phêrô với tư cách là giám mục thành Roma được chọn ra với sự tham gia của các cộng đoàn địa phương. Các giáo sĩ sẽ xem xét các ứng viên do các tín hữu đề xuất và giáo hoàng mới được các giám mục chọn ra. Vào năm 1059, Đức Nicola đệ nhị đã ra sắc lệnh In nomine Domini, quy định cụ thể rằng chỉ có Hồng Y mới có quyền bầu giáo hoàng. Sắc lệnh đã được phê chuẩn một cách chắc chắn bởi tông hiến Lice de Vitanda do Đức Alessandro đệ tam ban hành năm 1179. Theo đó, giáo hoàng phải được chọn ra với đa số 2/3 số phiếu, một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử giáo hoàng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thuật ngữ mật nghị bắt nguồn từ cuộc bầu chọn giáo hoàng sau cuộc mật nghị dài nhất trong lịch sử vào năm 1268. Phải mất đến 2 năm 9 tháng mới bầu ra được giáo hoàng. Vì quá lâu nên người dân Viterbo vô cùng tức giận và đã quyết định nhốt 18 vị hồng y trong dinh tông tòa. Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ bị xây kín, mái nhà bị dỡ bỏ và lương thực bị cắt giảm. Và cuộc mật nghị chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 1276 tại Azero. Kể từ đó, đã có thêm nhiều quy định về mật nghị, như đưa ra yêu cầu bỏ phiếu kín và bằng văn bản, buộc các hồng y phải giữ bí mật những gì xảy ra trong và ngay cả sau mật nghị.
Đến thời hiện đại, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã có nhiều cải tổ trong việc bầu giáo hoàng. Năm 1945, Đức Pio XII ban hành Tông Hiến và Cantis Apostolicae Sedis liên quan đến thời điểm Sede Vacant, có nghĩa là chống tòa, như đã nói ở trên.
Trong triều đại của Đức Phaolô thứ sáu, quy định việc các hồng y chỉ có thể là cử tri cho đến trước 80 tuổi, đồng thời ấn định số lượng hồng y cử tri tối đa không được vượt quá 120, đã được ban hành. Văn bản luật hiện hành có hiệu lực đối với việc bầu giáo hoàng là Tông Hiến Universi Dominici Gerus được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ban hành năm 1996 và được Đức Benedicto thứ 16 sửa đổi vào năm 2013. Trong đó quy định rằng mật nghị Hồng Y phải được tổ chức tại nhà nguyện Sistina ở Vatican. Chính Đức Benedicto thứ 16 cũng ra quy định rằng sau 34 lần bỏ phiếu mà vẫn không bầu được giáo hoàng thì hai Hồng Y nhận được nhiều phiếu nhất ở vòng cuối cùng sẽ vào chung kết, nhưng vẫn duy trì quy tắc đa số 2/3 phiếu bầu để bầu ra vị mục tử mới của giáo hội.
Như vậy cuộc bầu giáo hoàng lần này có đông cử tri hơn?
Lần mật nghị này sẽ có 135 hồng y cử tri của Hồng Y Đoàn đến từ 71 quốc gia trên khắp các châu lục, nhưng sẽ có hai vị trong số đó sẽ không bước vào nhà nguyện Sisti vì lý do sức khỏe hay pháp lý. Trong số 135 cử tri, có 39% số hồng y đến từ châu Âu, giảm đáng kể so với 52% trong lần mật nghị năm 2013. Các hồng y người Ý tuy vẫn là nhóm đông nhất 17 cử tri, nhưng vẫn ít hơn 11 người so với năm 2013. Châu Phi, châu Á và châu Đại Dương cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng trong mật nghị lần này. Ngoài ra, còn có các hồng y đến từ 15 quốc gia lần đầu tiên đại diện tham dự mật nghị.
Vậy làm sao lựa chọn giữa các ứng viên?
Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2024, có 253 hồng y trong toàn thể giáo hội Công giáo, Việt Nam cũng có 2 hồng y. Theo nguyên tắc, tất cả 253 vị này sẽ về Roma sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời để tham gia hội đồng hồng y. Nhưng vì nhiều lý do, đa số là sức khỏe, nên chỉ có hơn phân nửa số này quy tụ về Roma. Hội đồng hồng y do hồng y niên trưởng chủ trì các buổi họp sau khi Giáo Hoàng qua đời để có những quyết định về tang lễ cũng như ngày giờ diễn ra mật nghị bầu Giáo Hoàng mới. Hội đồng hồng y nhóm họp mỗi ngày trước ngày mật nghị diễn ra để các hồng y bàn thảo về tương lai của giáo hội. Đó cũng là thời điểm để các hồng y làm quen với nhau, chờ đợi các hồng y cử tri đến Roma.
Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 vào lúc 10 giờ sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sau thánh lễ Pro Eligendo Pontificis, cầu nguyện cho việc chọn lựa giáo hoàng. Sau đó, 133 hồng y cử tri sẽ được khóa ở nhà thánh Marta Casa Santa Marta, nơi họ sẽ ở trong thời gian bỏ phiếu, việc chia phòng cho họ do rút thăm ngẫu nhiên, và họ sẽ được xe buýt chở đến nhà nguyện Sistina. Và dĩ nhiên, trong suốt thời gian này, điện thoại, máy tính và các phương tiện liên lạc đều bị thu giữ.
Ngoại trừ ngày 7 tháng 5, khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra và duy nhất trong ngày, vào buổi chiều, những ngày tiếp theo của mật nghị sẽ có 4 cuộc bỏ phiếu, 2 vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Và mỗi ngày sẽ có 2 lần khói sẽ được thả ra từ ống khói của nhà nguyện Sisti, một lần vào cuối buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều. Trừ khi giáo hoàng được bầu ra trước, và trong trường hợp đó, khói trắng sẽ được bay lên sớm hơn, và dĩ nhiên khói đen sẽ được thả ra khi chưa có giáo hoàng. Bình thường, vị hồng y niên trưởng sẽ là người chủ trì các cuộc bỏ phiếu, nhưng năm nay vị này đã quá 80 tuổi, nên ngài sẽ không được vào trong nhà nguyện Sistina. Thay vào đó, hồng y Pietro Parolin sẽ là người điều hành các cuộc bỏ phiếu. Tại mỗi chỗ của hồng y cử tri tại nhà nguyện Sistina, sẽ có sách nguyện để các vị đọc kinh phụng vụ, và danh sách của 133 vị hồng y cử tri. Vậy có hơn 120 vị. Điều này là do Hội đồng Hồng y đã quyết định, chứ không nhất thiết phải theo đúng quy định của Đức Phaolô thứ 6. Các hồng y sẽ dùng các lá phiếu bằng tiếng Latin theo mẫu, tên hồng y, xin chọn hồng y nào đó, làm giáo hoàng và ký tên. Khi giáo hoàng được chọn ra, tất cả các hồng y còn lại của cử tri đoàn sẽ đến trước vị tân giáo hoàng, và quỳ xuống để hôn nhẫn của ngài như cử chỉ chúc mừng và tỏ lòng vâng phục. Sau đó, vị trưởng y, tức là người điều phối các buổi cử hành phụng vụ của giáo hoàng, sẽ hỏi tên hiệu của vị tân giáo hoàng. Rồi ngài sẽ được dẫn qua phòng than khóc để thay phẩm phục giáo hoàng, trước khi bước ra chào toàn thể dân chúa tại ban công chính của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tại đây, vị hồng y đẳng phó tế sẽ thông báo bằng công thức Abemus Papam. Lần này sẽ là hồng y Dominic Mambetti, một người Pháp, nếu như ngài không được bầu làm giáo hoàng. Và ở Roma, người ta có câu thành ngữ Latin cổ về mật nghị: Qui entra non conclave papa ne risorte cardinale, nghĩa là ai bước vào mật nghị như là giáo hoàng thì trở ra sẽ vẫn là hồng y, tức là những ứng viên mà nhiều người đặt hy vọng sẽ không trở thành giáo hoàng. Còn đối với các hồng y, khi bước vào mật nghị, họ làm việc của Chúa Thánh Thần.
Thưa quý vị, chương trình của Happy Tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Ukraine tố cáo Nga tấn công bằng bom chính xác vào khu dân cư ngay sau khi lệnh ngừng bắn của Moscow có hiệu lực. Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough, quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo kinh tế bất chắc do chính sách của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu chính quyền Mỹ của ông Trump có hóa giải được cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan hay không? Mục theo dòng thời sự, mật nghị hồng y và những câu chuyện bên lề. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn tiếp nối, tạp chí Văn hóa giới thiệu về đầu bếp Pháp Jean-François Mallet, một hiện tượng của ngành xuất bản nhờ sách dạy nấu ăn đơn giản, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Ekafi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.